Tiết 28. Niệm Phật giới tứ hạnh. Sở thích và túc căn của chúng sanh vẫn thường sai biệt, cho nên tuy đồng tu hạnh niệm Phật, sự hành trì chẳng khỏi có điểm không giống nhau. Vì thế trên đường tịnh độ, cổ nhân đã khái ước chia thành bốn hạnh là thiền tịnh, giáo tịnh, mật tịnh và thuần tịnh. Một, những vị lấy niệm Phật làm chánh, tham thiền làm phụ, thuộc về hạnh thiền định. Đây cũng là lối thiền tịnh song tu, nhưng lại lấy sự giảng sanh tịnh độ làm yếu điểm chung cuộc. Còn việc thấy tánh ngộ đạo chỉ thuộc phần tùy duyên. Hai, những vị lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh làm phụ, gọi là tu hạnh giáo tịnh. Về phần kinh giáo, có người thích tụng kinh Kim Cang hay Di Đà, có vị thích tụng Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa, hoặc phẩm Phổ Môn hay Phổ Hiền hạnh nguyện chẳng hạn. Ba, những vị lấy niệm Phật làm chánh, trì chú làm phụ, đó là tu về hạnh mật tịnh. Trong sự trì chú, mỗi người lại ưa thích riêng mỗi môn Đà Ra Ni, như Đại Bi Chuẩn Đề, Giảng Sanh, Công Đức Bảo Sơn, Văn Thù Ngũ Thanh Thần Chú, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn hoặc các Đà Ra Ni khác. 4. Những vị chỉ chuyên niệm Phật, không xen tạp môn nào, thuộc về các hành giả tu hạnh thuần tịnh. Trong đây, các vị căn cơ cao thì theo thập lục quán, còn đại đa số chỉ chuyên về hạnh trì danh. Thiện Đạo Hòa Thượng và Vĩnh Minh Thiền Sư bên Trung Hoa tương truyền đều là hóa thân của Phật A Di Đà. Nhưng Thiện Đạo Hòa Thượng chỉ dạy chuyên niệm Phật, Vĩnh Minh Thiền Sư thị hiện mỗi ngày, ngoài việc niệm mười muôn câu Phật hiệu, còn tu các hạnh khác, tất cả gồm 108 môn. Ấn Quang Pháp Sư đã phê phán, đồng dạy về tịnh độ, nhưng lối khai thị của Ngài Thiện Đạo là để tiếp dẫn hàng trung hạ căn thuộc về chuyên tu, còn lối khai thị của Ngài Vĩnh Minh để riêng khuyến tấn bậc thượng thượng căn thuộc về viên tu. Người đời mặt pháp phần nhiều là bậc trung hạ căn. Vì thế dưới bốn hạnh trên, nếu muốn chắc chắn được vãng sanh, có lẽ nên tu theo đường lối thuần tịnh. Nhưng đã nói sở thích và túc căn của mỗi người đều sai biệt, không thể ép buộc được, thì mặc dù có kim tu hạnh khác, hành giả tịnh độ cũng cần lưu ý đến hai phần chánh và trợ cho phân minh, mà phần chánh phải luôn luôn lớn nhiều hơn phần trợ. Như thế đường tu mới không mất mục tiêu và sự giảng sanh cũng không bị chướng ngại.